Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa cuốn 6 phần 28 Bất Thọ Bất Tham. Tiếp theo, tôn chỉ kinh này ở vô trụ hàng ngã, nên nói đến lúc thành chứng thì quy kết đến vô trụ hàng ngã. Tinh thần nghĩa thú thẳng tắp đến suốt đấy, một sợi tơ cũng chẳng rối. Thế thì văn trên sao không nói ngay rằng, vì cớ chư Bồ Tát chẳng tham trước phước đức, há là chẳng ngay thẳng mau lẹ rốt ráo? Vì có gì trước đã chẳng nói thụ, lại lấy chẳng trước để giải thích nó? Phải biết, khoa trên nói chẳng thụ là khai thị, làm sao mà là thành nhẫn? Vì thành nhẫn tức là chẳng thụ. Đại trí đội luận nói, hết thảy chẳng thụ đó là chính thụ. Chính thụ là tam muội, cũng gọi là định, cũng gọi là nhẫn. Thế thì lời nói chẳng thụ là lời nói cần yếu để chú thích cho thành nhẫn, há có thể chẳng đặc biệt nêu ra? Đến như khoa này nói chẳng trước tức là khai thị, làm sao mà chẳng thụ? Nói một cách khác, khoa trên tuy trước đã rõ bảo cảnh giới thành chứng ấy là hết thảy chẳng thụ, khoa này lại bảo bằng phương pháp thành chứng chẳng ngoài đầu cuốn kinh chỗ nói ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Làm sao chứng, làm sao tu? Chỉ thị cực thân thiết, cực nắm chỗ yếu, nên chẳng thụ chẳng trước hai cái nói ra đều không thể thiếu. Vả chăng phải biết người tu hành hết thảy đều chẳng nên trước, đến lúc công phu chẳng trước đã thuần thục liền thành chẳng thụ. Nên chẳng thụ cũng là hết thảy chẳng thụ, này chẳng qua chỉ đem phước đức để tỏ rõ nghĩa mà thôi. Vì sở dĩ thụ là do ở trước, sở dĩ trước là do ở tham, sở dĩ tham là do ở có ngã, mà chỗ tham của ngã không gì hơn cái phước. Nên theo phước đức mà nói. Biết thế thì ý hỏi tầng thứ ba có thể giải thích. Tóm lại, bình đẳng pháp giới vốn từ xưa đến nay hết thảy pháp vô ngã. Người học trước phải mở chánh tri này, biết như thế rồi liền hành như thế. Làm sao hành? Ban đầu chỗ nói ưng vô sở trụ hành ư bố thí, trong này chỗ nói sở tác phước đức bất ưng tham trước là vậy. Nói một cách khác tức là tu rộng hết thảy pháp mà như vô sự, lâu ngày công phu thuần thục thì tâm như hư không. Tuy hết thảy pháp phần lên, thực hành nó chẳng chán chẳng mệt mà quên nó đi như không có gì hết. Đây gọi là chẳng thụ. Chẳng thụ là hình dung người này nhất tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy bụi. Vả chăng tự nhiên như thế mà không phải là cưỡng chế, thường hằng như thế mà không phải là ngẫu nhiên, thì bi trí đầy đủ, định tuệ đều bằng nhau, phân biệt chấp trước của ngã tướng ngã kiến hóa trừ hết sạch. Đến địa vị này, không biết gọi là gì, gọi là đắc thành ư nhẫn. Nhưng đây còn là cảnh giới Bồ Tát mà chẳng phải Phật, cho nên nối tiếp đây mà tỏ rõ chư pháp không tướng, vốn nó chẳng sanh. Nếu đến chỗ một niệm chẳng sanh, cái chẳng sanh cũng không có luôn, thì tùy thuận mà vào Như Lai bình đẳng pháp giới. Nghe ý chỉ này phải tĩnh tâm suy nghĩ kỹ. Kinh văn từ đây trở về sau chính là chỗ từng giọt nước một trở về nguồn, nên nghĩa của nó bao gồm rất rộng, rất sâu, rất vi tế. Nếu chỉ giải thích lời văn, bị văn câu chấp, ắt nói ra chẳng triệt để, thì lại làm sao nghe được triệt để? Chỉ có trước đem chỗ bao gồm yếu chỉ phát huy thấu triệt, thì lúc nói đến đoạn văn này liền có thể mấy câu là xong. Đây cũng là thứ phương pháp giảng diễn nghĩa lý cao sâu vậy. Ở trên chỗ nói muôn lời ngàn câu, nay dùng một lời để tóm lại là vô trụ mà thôi. Sao gọi là vô trụ? Tức là chẳng trụ ở tướng. Vì có gì chẳng trụ tướng? tức là nếu tâm thủ tướng, ấy là trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Phải biết, muốn chẳng trụ tướng, ắt phải tâm mình chẳng thủ. Chẳng thủ chính là phá cái ngã, mà phá ngã chính là chứng nhất chân pháp giới, nhất như bình đẳng. Một pháp giới này tức là pháp thân thường trụ chẳng động, gọi là Như Lai, là cái này. Tóm lại nghĩa cho nói ở trọn bộ kinh, chẳng ngoài 8 chữ bất thủ ư tướng như như bất động. Nhưng nói đến đoạn sau chót mới đem 8 chữ này chỉ điểm rõ ra. Vì cớ này, nghĩa kinh của một khoa lớn chư pháp không tướng là dung hội chỉ thú của trọn bộ kinh để nói ra rốt ráo triệt để. Chỗ gọi là giọt nước về nguồn là vậy, cho nên chỗ nói của nó càng viên càng diệu. Ngay như trọn bộ kinh đều nói vô ngã, đến đây thì nói cái vô ngã nguyên không có, vô ngã còn không có thì vô trụ cũng không trụ, chẳng thủ cũng chẳng thủ. Vì có gì? Vì hết thể pháp vốn chẳng sanh, vả lại cũng không chỗ nào gọi là chẳng sanh. Vì có gì? Vì pháp tức là chẳng phải pháp, tướng tức là chẳng phải tướng. Như thế thì sao mới cứu cánh vô ngã? Mà cái vô ngã cũng không có. Do đây có thể biết phía trên chỗ nói các nghĩa không thánh không phàm, chẳng một chẳng khác, ấy là tức thánh phàm mà không thánh phàm, chính là một khác mà chẳng phải một khác. Quên cái là chẳng thụ mà gọi là chẳng thụ. Thế nên tuy pháp không thánh không phàm mà không ngại gì thành thánh thành phàm. Tuy thành thánh thành phàm mà vẫn y nguyên không thánh không phàm. Một và khác vân vân cũng đều như thế. Thế thì không chỗ nào gọi là hai bên, không chỗ nào gọi là trước, không chỗ nào gọi là trung. Vì có gì? Một còn không tồn tại, làm gì có hai, lại làm gì có bên, làm gì có trung ư? Mà chẳng phải rốt ráo không có, tuy đầy rẫy có muôn loại, mà có tức là không. Vì có gì? Vì vốn chẳng sanh, đây gọi là như như, đây gọi là bất động, đây gọi là chẳng thủ. Vì sanh ra tâm chẳng thủ tức là thủ, sanh ra tâm chẳng động thì tâm nó sớm đã động, sanh ra tâm như như thì còn có gì là như như, sanh ra tâm trừ ngã thì ngã kiến ngã tướng nghiễm nhiên. Nếu không biết dây về trong này tiến thủ thì dẫu rằng siêng năng cực khổ tu hành, rốt cuộc là đi vòng quanh, chỉ thêm dây nhợ ra mà thôi. Tóm lại, chỗ nói ở một khoa lớn này chính là cực lực phát huy bất thủ ư tướng như như bất động đến chỗ cứu cánh, tức là dắt dẫn người học quán chiếu chỗ thâm bát nhã, lại cũng tức là khiến hết thảy chúng sanh đắc chỗ đại tự tại. Kinh văn đã ánh mắt bắn ra bốn phía, phía nào cũng long lanh, thì kẻ nghe cũng nên ánh mắt bắn ra bốn phía, phía nào cũng long lanh. Chẳng thể xem chết ở dưới câu văn, theo văn tự mà chuyển, phải tập trung tinh thần của mình, trống không tâm của mình, chữ chữ câu câu dây về chỗ chưa động niệm mà thể hội. Nếu dính dây nhợ một chút tướng phan duyên, tướng danh tự thì không có chỗ vào vậy. Phần 29. Oai nghi tịch tịnh. Tu Bồ Đề, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, thị nhân bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề ơi, nếu có người nào nói Như Lai, nếu lại, nếu đi, nếu ngồi, nếu nằm, người này không hiểu nghĩa chỗ ta nói. Câu chư pháp không tướng là đại thừa pháp ấn, các câu bất lai bất khứ cũng đều là pháp ấn. Pháp ấn có nghĩa là hết thảy pháp đều có thể dùng nghĩa này ấn định. Này chẳng qua theo thánh hiệu của Như Lai mà tỏ rõ để làm thí dụ thôi. Phải biết lại đi vân vân đều là sự tướng đối đãi. Muốn chứng thể tuyệt đối, ắt phải mất hết các đối đãi, không cái tướng hư vọng của nó đi. Vì có gì? Vì hết thảy pháp tánh vốn nó chẳng phải tướng, đây là theo tánh thể để tỏ rõ chư pháp vốn không tướng. Nếu theo công phu tu nói về chư pháp không tướng, tức là không cái tướng của chư pháp, tức là ý làm mất tướng mà vào thể. Như Lai vốn là tên gọi của tánh đức, mà người này chấp trước chữ Lai thì có Lai ắt có khứ. Đã có Lai khứ lại liên tưởng đến tọa ngọa, đây là tỏ rõ nêu trước một tướng thì càng dẫn càng nhiều, muôn tướng đầy rẫy, vĩnh viễn chẳng được thanh tịnh. Để chỉ thị đọc kinh nghe pháp chẳng thể trước tướng văn tự. Người này là kẻ hoàn toàn ở ngoài ngõ, nghe nói Như Lai, trong tâm bèn nghiễm nhiên như có một cái lai khứ và hành trụ tọa ngọa vân vân. Tướng tướng chẳng một, bốn chữ nhược hình dung tâm người này, đuổi theo tướng mà chuyển, nổi lên diệt mất chẳng ngừng, y như là con mắt ngó thấy, thần tình như vẽ ra vậy. Làm lời nói này là kẻ dùng phàm tình đo lường thánh cảnh, hoàn toàn chưa hiểu rõ nghĩa của Như Lai, nên nói thị nhân bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Chữ ngã là trỏ Như Lai, có nghĩa là chẳng hiểu nghĩa chỗ tỏ rõ của hai chữ Như Lai. Cũng có thể trỏ Phật, chỗ thuyết pháp của Phật không chỗ nào là chẳng khiến người ta ly tướng chứng tánh, cho đến ngữ ngôn văn tự đều chẳng thể chấp. Người này hoàn toàn không biết tánh, chấp trước danh tự ngôn ngữ, thế nên ở nghĩa Phật nói không lĩnh hội được một chút nào, cho nên nói bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Mắng nhiếc người này chẳng giải, chính là muốn cho người ta giải sâu nghĩa thú của không tướng. Hà dĩ cố Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Diễn nghĩa, vì có gì? Như Lai là không từ chỗ nào lại, cũng không đi chỗ nào, cho nên gọi tên là Như Lai. Như Lai, tức là pháp thân. Pháp thân thường trụ chẳng động, không có chỗ nào gọi là lai, khứ. Pháp thân ở khắp hết mọi chỗ, cũng không cần gì lai khứ. Thấy có lai khứ là ứng hóa thân mà thôi. Thân ứng hóa là duyên sanh pháp, có nghĩa là tùy duyên cơ cảm của chúng sanh mà sanh khởi. Nói một cách khác, tức là bảo cái thân thị hiện này đều là từ trong con mắt của chúng sanh xem thấy như thế mà thôi. Như Lai vốn chưa từng động, đây gọi là duyên sanh. Làm sao hiểu rõ nó như vậy? Thử nghĩ xem, Phật đã thị hiện ra, vì có gì chúng sanh có kẻ thấy, có kẻ không thấy? Vì có gì có lúc thấy, có lúc không thấy? Vì được thấy hay không, đều xem chúng sanh tâm của nó ra sao. Tâm thanh tịnh thì Phật hiện ra, bèn gọi đó là lai. Tâm ô trược thì ẩn đi, bèn gọi đó là khứ. Tâm tịnh tâm trược hoàn toàn do chúng sanh, nên sự ẩn hiện của ứng hóa thân cũng hoàn toàn do chúng sanh, cho nên nói tùy duyên sanh khởi. Thế nhưng có duyên cũng ắt có nhân. Nhân nó ra sao? Tức là chỗ nói trước, từ thiện căn lực và thành tựu hai trí, cho nên tùy cảm thị hiện mà chẳng khởi tâm làm niệm, cho nên tuy tùy phương thị hiện mà như vô sự. Pháp thân vẫn y nguyên chẳng động, ban đầu chẳng trụ ở tướng lai khứ vậy. Thế nhưng tuy pháp thân chẳng động mà thường hằng thị hiện ứng hóa thân, từ xưa đến nay chẳng đoạn diệt, cũng chẳng trụ ở thể chẳng động, đây gọi là như như bất động. Tỏ rõ nó tuy như như mà là bất động, tuy bất động mà là như như. Cho nên tuy thấy có hà lai có khứ, thực ra thì bất lai bất khứ. Tuy bất lai bất khứ mà không ngại gì thấy có lai khứ. Trong này nói vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, chẳng phải là bảo rút ráo không lai khứ, mà là nói lai cũng không chỗ lai, khứ cũng không chỗ khứ. Hai chữ sở rất cần yếu. Vô sở là không có chỗ, hình dung pháp thân vốn khắp hết thảy chỗ, há lại có chỗ lai chỗ khứ ư? Đã là lai khứ mà không có chỗ lai khứ thì có thể thấy rằng tuy lai khứ mà thực chưa từng lai khứ, chưa từng lai khứ mà hiện ra có lai khứ. Ý này tức là trụ mà vô trụ, vô trụ mà trụ, là cực vị trí của ly tướng. Vì có gì? Tướng của lai khứ và tướng của bất lai bất khứ đều ly, nên nói cực vị trí vậy. Tóm lại, lai khứ là từ trên bất lai bất khứ mà thấy, bất lai bất khứ là từ trên lai khứ mà thấy. Chẳng những ly hết cái tướng hữu tướng, lại ly hết luôn cái tướng vô tướng. Vì chân như thực tướng vốn nó như thế. Chân như là không thể khiển, gọi là chân, cũng không thể lập, gọi là như. Thực tướng là tuy vô tướng mà cũng vô bất tướng, cho nên kết nó là cố danh như lai. Danh là giả danh, chẳng những lai là giả danh, như cũng là giả danh. Vì có gì? Vì chân như mà nói là lai, tức là bảo nó chẳng trụ niết bàn. Vì thể của chân như vốn chẳng động, mà nay nói là lai, thế thì chỗ gọi là như chỉ là danh mà thôi, thực chẳng trụ ở chân như bất động vậy. Đã lai mà nói là như, tức là bảo nó chẳng trụ sanh tử. Vì tướng của lai khứ là sanh diệt, mà nay nói như, thế thì chỗ bảo là lai cũng là danh mà thôi, thực chẳng trụ ở lai khứ của sanh diệt vậy. Tóm lại là để tỏ rõ cái cực vô ngã, tùy cảm thì ứng, duyên hội thì hiện ra, không chút mảy may để tâm mà thôi. Không chút mảy may để tâm có nghĩa là một niệm chẳng sanh, niệm còn chưa sanh thì tâm sao đã từng động ư? Khoa này tuy theo pháp thân để tỏ rõ nghĩa, thế nhưng nghĩa của hai thân báo hóa cũng đã gồm tỏ rõ. Kẻ khéo thông đạt liền phải quán trở lại ngũ uẩn sắc thân của mình. Tuy có lai khứ mà Phật tánh vốn đầy đủ, thực bất lai bất khứ liền từ ở trên chỗ lai khứ đều bất mà khế nhập. Tướng lai khứ kia sao đủ để vào niệm ư? Kịp đến khế nhập tánh thể thì mặc cho nó lai khứ hiện tướng có thể được vậy. Lại cần gì phải để vào niệm ư? Thế thì chẳng chấp chẳng đoạn, già và chiếu đồng thời. Người niệm Phật lại càng phải thông đạt lý này, phải biết Di Đà lại tiếp dẫn mà ban sơ chưa từng lại, vãng sanh Tây Phương mà cũng chưa từng đi. Thế nhưng tuy chưa từng lại đi mà cũng không ngại gì hiện lại hiện đi. Vì có gì? Vì chẳng lại chẳng đi là lý thể, có lại có đi là sự tướng. Lý và sự từ xưa đến nay không hai, tánh và tướng ắt phải viên dung. Nên dẫu rằng chẳng lại chẳng đi mà không ngại gì có lại có đi. Dẫu rằng có lại có đi, thực ra thì chẳng lại chẳng đi. Cái rất khẩn yếu tức là lại đi phải ở trên cái chẳng lại chẳng đi mà thể nhận. Chẳng lại chẳng đi tức là ở trên cái lại đi mà làm ra. Đây là yếu quyết niệm Phật cầu sanh. Được yếu quyết này thì quyết định vãng sanh. Vả lại quyết định thấy Phật. Ai bảo tu tịnh độ không cần học Bát Nhã, lại nghi Bát Nhã làm trở ngại tịnh độ. Lại có yếu nghĩa phải hiểu rõ triệt để. Tướng y theo tánh mà hiện ra, tánh do tướng mà tỏ rõ. Tánh và tướng hai cái, một cái trong, một cái ngoài, từ xưa tới nay chẳng lìa nhau. Thế thì kinh Phật khiến người ta ly tướng là tại sao? Phải biết chỗ bảo là ly, chẳng phải là bảo đoạn diệt, chỉ chẳng nên thủ mà thôi. Tánh và tướng hai cái đã là một cái trong một cái ngoài mà chẳng thể ly. Thế thì riêng chẳng nên thủ tướng là tại sao? Phải biết đây nhân vì phàm phu từ vô thủy đến nay chỉ biết nhận tướng, đuổi theo tướng mà chuyển. Thế nên ngã nhân này kia, cao thấp, dày mỏng, tinh thô, xấu tốt, bao nhiêu thứ tướng đối đãi nổi dậy đầy rẫy, lôi kéo ngọn ngành, dắt dẫn nhau càng nhiều, bèn đến nỗi phân biệt chấp trước, vì đó mà càng ngày càng quá đổi. Ngã kiến vì đó càng ngày càng sâu, các phiền não của tam độc tham sân si vì đó mà nối tiếp nhau lớn lên, tăng cao lên, đến nỗi tạo nghiệp vô cùng, chịu khổ vô biên. Này muốn cứu nó thì phải dứt tam độc, muốn dứt tam độc phải trừ ngã kiến, muốn trừ ngã kiến phải chẳng phân biệt chấp trước, mà muốn chẳng phân biệt chấp trước thì phải ly tướng. Cho nên chỗ gọi là ly tướng, ý ở trừ ngã kiến phân biệt chấp trước của nó, chẳng phải bảo là rốt ráo ly vậy. Nên nói chẳng thủ phi pháp tướng, lại nói chẳng thuyết đoạn diệt tướng, tức là hiển thị nghĩa chân thật của ly tướng, khiến cho chẳng đến nỗi hiểu lầm. Tóm lại, ly tướng là khiến hồi quang phản chiếu để chứng tánh, tánh đã chứng đắc chính phải hiện tướng. Nhưng muốn sau khi chứng quả chẳng trầm không trệ tịch, lại phải ở lúc tu nhân quán cái không mà chẳng nghiêng về không. Đây sở dĩ đã khiến chẳng thủ, lại khiến chẳng diệt, hai bên chẳng trước mà thôi. Vả chăng Phật lý, Phật thuyết không cái nào là chẳng viên diệu. Tuy chỉ nói chẳng thủ tướng, thực ra đã thông ở tánh. Tại sao nói thế? Vì một khi có chỗ thủ thì thành ra tướng, mà chẳng phải tánh. Cho nên nhị thừa nghiêng về bên tánh, Phật mắng rằng trầm không trệ tịch, chưa thể thấy tánh, tức là hình dung cái tướng thủ trước vậy. Tướng trầm trệ hiện ra thì tánh chẳng trầm trệ ẩn đi, cho nên nói chưa thấy tánh. Cho nên một lời nói chẳng thủ tướng, thông suốt hai bên, phải lĩnh hội như thế. Đến như trong này, chẳng nói có lai khứ, cũng chẳng nói không lai khứ, chỉ nói vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, chiếu cả hai bên càng là viên dung. Vì có gì? Vì nếu nhất định nói có lai khứ thì nghiêng về bên tướng, nếu nhất định nói không có lai khứ thì lại nghiêng về bên phi tướng. Này chiếu cả hai bên mà nói như thế, chính hiển nghĩa tánh tướng hai cái dung nhau. Tánh tướng hai cái dung nhau tức là bình đẳng nhất như. Lại như một tên gọi Như Lai tuy đã gọi là pháp thân, thực ra đã gồm có hai thân. Nếu chẳng thế thì chữ Lai cũng không có chỗ thuộc. Sở dĩ lấy ngay cái danh xưng này đã đủ hiển rõ nghĩa tuy có ba số mà chẳng phải là ba thể. Trước theo chữ Như để tỏ rõ nghĩa thì thông ở bên chữ Pháp mà nói chư Pháp như nghĩa. Này theo chữ Lai để tỏ rõ nghĩa thì thông ở bên bất lai bất khứ mà nói vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Đây đều là Thế Tôn tâm nhân từ mỗi miệng dạy dắt người học hết thảy pháp của Phật thuyết đều phải hiểu rõ như thế, thì có thể thông đạt tánh tướng nhất như pháp giới bình đẳng. Vì có gì? Vì nếu hiểu rõ được tuy bất lai bất khứ mà hiện ra có lai khứ, thì có thể biết pháp thân thường hiện ra các thân báo hóa mà chẳng đoạn diệt. Cho nên lúc tu nhân chẳng nên đoạn diệt tướng. Nếu hiểu rõ được tuy hiện ra có lai khứ mà thực chưa từng lai khứ, thì có thể biết các thân báo hóa chẳng thể ly pháp thân mà riêng có, cho nên lúc tu nhân chẳng nên chấp trước tướng. Hiểu rõ chỗ này thì các nghĩa bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp cho đến tức phi thị danh ở phía trước đều có thể hiểu thấu triệt để. Mà nghĩa nhược kiến chư tướng phi tướng tắc kiến Như Lai cũng do đây mà thông đạt. Vì như mà lai tức là chẳng diệt tướng, lai mà như tức là chẳng trước tướng. Mà nhược kiến chư tướng phi tướng, ý bảo là ngay ở các tướng mà thấy nó chẳng phải tướng, tức là chẳng trước, chẳng diệt, tức là cùng với nghĩa của Như Lai tương ứng, cho nên có thể thấy Như Lai. Vả lại như mà lai ấy là lúc chẳng trước liền chẳng diệt, lai mà như là lúc chẳng diệt vẫn chẳng trước. Sở dĩ chẳng trụ niết bàn, chẳng trụ sanh tử là đồng thời, là không trụ ở một chỗ nào. Cho nên người tu hành phải sanh vô sở trụ tâm. Nếu tâm có trụ tức là chẳng phải trụ vậy. Nếu có thể hiểu rõ như thế mà thông đạt thì nào tánh nào tướng hết thảy phân biệt, hết thảy chấp trước tự nhiên hóa trừ, tự nhiên vô niệm, tự nhiên không có quái ngại điên đảo. Nên mới nói lúc hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể độ hết thảy khổ ở trong tâm kinh. Hết thảy người tu hành nếu có thể lĩnh hội được nghĩa của khoa này, phải quán hết thảy tướng đối đãi đã chẳng thể ly tánh tuyệt đối mà riêng có, mà tánh tuyệt đối cũng chưa từng ly tướng đối đãi mà tồn tại riêng biệt một mình, thì có thể ở ngay thường trên hết thảy sự tướng đối đãi, tuy chẳng ngại gì tùy duyên mà làm, nhưng chẳng thể tùy duyên mà chuyển. Ý này tức là duyên nên liễu, tức là xong, được cơ hội liền liễu, chẳng nên dây dưa. Duyên nên kết cũng không ngại gì kết, nhưng chẳng phan duyên. Quả nhiên có thể như thế trong sáu thời siêng năng quán chiếu, tế mật kháng nghiện, tâm giữ được định, chân đứng được vững, tự mình chẳng bị tướng trói buộc, mà làm mất tướng, vào ở thể. Đây là công phu nước cờ thứ nhất của người học, tức là tùy thuận chân như, tức là trực chỉ hướng thượng, chỗ gọi là làm mất tướng. Hai chữ làm mất có nghĩa là dung hội, chẳng phải bảo là đoạn diệt, tức là chẳng trước, chẳng đoạn. Chỗ gọi là vào ở thể là khế nhập tánh thể, tướng dụng vào thể tức là khế thể, chẳng phải là riêng có thể. Vì có gì? Vì tánh thể vốn vô tướng, vô bất tướng, đây gọi là chư pháp không tướng. Không là để nhất nghĩa không, tức là không mà chẳng không, chẳng không mà không, tức là chỉ không cái tướng của nó mà chẳng hoại các pháp. Quả nhiên có thể như thế thì mặc cho nó muôn tướng đầy dẫy mà tự mình chẳng bị nó chuyển động. Chỗ nói ở trên đều từ phương diện của chư pháp không tướng mà khởi tu này. Tuy có sâu có cạn, pháp của nó chẳng một mà vẫn có thể nhất quán. Vả chăng chỗ gọi là cạn thì cũng không cái cạn nào là chẳng phải sâu. Chẳng thể nghe nói nó cạn mà bỏ qua, để cho người hữu duyên tùy theo ý mình lấy mà thực hành, có thụ dụng lớn, quyết chẳng lừa dối nhau. Phần 31. Tri kiến bất sanh. Tu Bồ Đề, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Giả, ư nhất thiết pháp, ưng như thị tri, như thị kiến, như thị tiến giải, bất sanh pháp tướng. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, kẻ phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm ở hết thảy pháp phải biết như thế, phải thấy như thế, phải tiến giải như thế, chẳng sanh pháp tướng. Từ khai kinh đến nay, chỗ thuyết phát quảng đại tâm, khởi quảng đại hành, chẳng thủ tướng pháp và phi pháp, cho đến phát tâm chẳng trụ, thuyết pháp chẳng trụ, đắc quả chẳng trụ, cái chẳng trụ cũng chẳng trụ, đều là khiến tri kiến tiến giải của nó như thị như thị. Vì phải tri kiến tiến giải như thị mới là thông đạt vô ngã pháp. Nên nói ưng như thị tri, kiến tín giải. Nửa bộ sau từ khai chương đến nay chỉ nói pháp bồ đề, chẳng nói chữ tâm, cho nên khiển trừ cái chấp trước, cái kiến cho đây là bồ đề tâm. Nếu chấp ở pháp liền rơi vào bốn tướng ngã nhân vân vân thì chẳng phải bồ đề tâm, vậy nên phải khiển trừ. Đến đây thì chư pháp không tướng vậy, bồ đề tâm hiện ra vậy, nên chỗ này chẳng nói phát bồ đề mà nói phát bồ đề tâm. Ưng như thị tri, kiến tín giải, bất sanh pháp tướng vân vân. Chính sở dĩ hiển thị phát bồ đề tâm, ắt phải như thị mới là bồ đề tâm. Tức là để kết thúc ý phía trước khiển đảng bất trụ phát tâm. Ở chỗ khiến mở tri kiến như thị, khởi tín giải như thị, chẳng sanh ra pháp tướng vậy thôi. Há khiến chẳng phát bồ đề tâm ư? Được một câu kết này, những chỗ nói phía trước nghĩa sâu kín đều tuyên bố ra hết. Khí mạch đều quán thông, tinh thần cực viên mãn. Đem văn tự ra mà bàn cũng hết sức là thần diệu. Nhất thiết pháp là trỏ chung cảnh hành quả thế gian, suốt thế gian mà nói. Gồm hết chỗ phía trên nói sắc thanh hương vị xúc pháp thân tướng 32 tướng, cho đến cảnh của thế giới vi trần, đại nguyện đại hành của bố thí trì giới vân vân, để độ rộng chúng sanh trang nghiêm Phật độ, cho đến thực hành ly tướng ly niệm ly ngã kiến, sanh thật tín sanh thật tướng, thành tựu đệ nhất hy hữu, tối thượng đệ nhất hy hữu, cho đến đắc phước đức, đắc công đức, đắc thành nhẫn, danh Tu Đà Hoàng, cho đến danh Bồ Tát, danh Chư Phật, danh Quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hết thảy đều bao gồm đem ra nói ở trong này. Hai chữ như thị tức là rõ bao nhiêu thứ nghĩa nói ở phía trên. Có định, có tuệ, khế hợp nhất như thì có thể thấy nó ở các tướng ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên, hết thảy đều ly. Các tướng đều ly, liền dẫn sanh ra căn bổn chánh trí, tức là vô phân biệt trí. Trí không phân biệt tức là một niệm chẳng sanh. Một niệm chẳng sanh gọi là bất sanh pháp tướng vậy. Tóm lại, tri, kiến, tín giải là phương tiện phía trước của bất sanh. Phương tiện tu đầy đủ liền chứng vốn bất sanh. Công hành của nó trọn vẹn ở trên tri kiến tín giải, còn bất sanh là công hiệu của nó. Trên cái vốn bất sanh cũng trước chẳng được, vì nếu trước ở bất sanh tức là sanh. Tu Bồ Đề sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết tức phì pháp tướng, thị danh pháp tướng. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, chỗ nói pháp tướng là Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, nên gọi tên là pháp tướng. Hết thảy pháp tướng đều là giả danh, vốn nó tức phi. Vì sanh tức là vô sanh. Đây là tỏ rõ cái sở dĩ nhiên bất sanh pháp tướng nói trên. Phải biết, chỗ bảo là bất sanh pháp tướng, chẳng phải là có pháp tướng mà chẳng sanh, mà cũng chẳng phải rốt ráo không có pháp tướng. Ấy là hết thảy pháp tướng vốn là duyên sanh. Pháp của duyên sanh đương thể tức không, chỗ gọi là chẳng phải làm ra cho nên không, mà vì bổn tánh nó là không. Đã bổn tánh nó không thì cái chẳng sanh cũng mất. Vì có gì? Vì sanh tức là vô sanh, mới là nghĩa chân bất sanh. Nếu chẳng hiểu rõ nó hữu tức là không, mà chú ý ở cái bất sanh thì chính lại là sanh, còn sao nói được là bất sanh ư? Nên hết thảy kẻ phát tâm phải ở trên nhất như, giai thị, tri, kiến, tín giải, đây chính là hàng phục, đây tức là vô trụ. Quả nhiên có thể tri, kiến, tín giải như thị, thì tuy pháp tướng phần lên, mà ban đầu sao có sanh? Vì có bổn tánh chẳng sanh, thì chẳng hàng phục mà hàng phục, không trụ mà trụ, chứng nhập chân thật tánh vô tướng vô bất tướng. Lại nữa, sanh tức vô sanh thì diệt tức vô diệt. Có thể thấy nói sanh diệt, nói bất sanh bất diệt còn là đối đãi mà nói. Thực ra ngay lúc sanh diệt chẳng ngừng, vốn nó bất sanh diệt. Chẳng những sanh diệt chẳng thể nói, ngày đến bất sanh bất diệt cũng chẳng thể nói. Phải hết lòng quán nghĩa này. Nói Như Lai thuyết, Như Lai là pháp thân. Pháp thân tức là thực tướng, nên theo Như Lai mà thuyết, tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng để hiển nghĩa vô tướng, vô bất tướng. Tóm lại, khoa này là tỏ rõ tức pháp tướng mà vô pháp tướng, tức sanh mà vô sanh, chẳng phải là lấy bất sanh làm bất sanh. Nghĩa này là tỏ rõ chẳng những niệm của sanh không có, ngay cả niệm của bất sanh cũng không có. Chính là vì một niệm bất sanh mà vẽ ra, vì vốn bất sanh mà vẽ ra, là vì bất thủ ư tướng như như bất động ở văn dưới mà vẽ ra vậy. Chữ vẽ ra tức là miêu tả một cách chân thật. Như như bất động là tên khác của sanh tức vô sanh. Lại nữa, khoa này chính là kết hiển nghĩa ưng như thị trụ, ưng như thị hàng phục ở đầu cuốn kinh. Chẳng phải chỉ kết một khoa này, nghĩa thú trọn bộ kinh đến đây đã bao gồm nói ra không sót, đầu đuôi hoàn thành vậy. Một khoa kết thành này, như vô sở tùng lai diệt vô sở khứ là bất sanh pháp tướng, nhất hợp tướng bất khả thuyết là bất sanh pháp tướng, ngã kiến tức phi mà thị danh là bất sanh pháp tướng. Vì khiến tức lai khứ mà vô lai khứ, tức nhất hợp mà vô nhất hợp, tức ngã kiến mà vô ngã kiến. Vì có gì? Vì dây về ngay trên tâm nguyên chưa khởi niệm mà giác chiếu, mà khế nhập vốn vô sanh. Đến như chỗ thuyết ở đầu cuốn kinh, độ mà không có tướng độ, cho đến tâm như hư không, vân vân, chẳng phải là bất sanh pháp tướng ư? Trong Pháp Khởi Tự chỗ tỏ rõ Thế Tôn chẳng giống phàm phu, 49 năm hành đạo mà như vô sự, chẳng phải là bất sanh pháp tướng ư? Các thuyết khác đều có thể dùng nghĩa này thông suốt nó. Chỗ bảo là ưng như thị tri, như thị kiến, như thị tiến giải vậy. Tóm lại, ngàn muôn lời nói đều là vì khiến tức chư tướng mà vô tướng, để chứng sanh tức vô sanh mà thôi. Nên nói nghĩa thú trọn bộ kinh này bao gồm nói ra không sót, đầu đuôi hoàn thành. Từ trên đến đây, phần chính tông đã xong. Sau đây là phần chót của bổn kinh, phần 32, ứng hóa phi chân. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, phát Bồ Tát tâm giả, trì ư thử kinh, nải chí tước cứu kệ đẳng, thụ trì đọc tụng, vị nhân diễn thuyết, kỳ phước thắng bỉ. Vân hà vị nhân diễn thuyết, bất thủ ư tướng như như bất động. Dịch nghĩa, nếu có trai lành gái lành phát tâm Bồ Tát thụ trì kinh này cho đến những tứ cú kệ, thụ trì đọc tụng vì người khác diễn thuyết, thì phước của người này thắng kẻ kia. Làm sao vì người khác diễn thuyết, chẳng thủ ở tướng như như chẳng động? Vân hà vị nhân diễn thuyết là lời hỏi. Trong này bao gồm có hai nghĩa, một là hỏi người diễn thuyết phải như thế nào, một là hỏi diễn thuyết nghĩa của kinh phải như thế nào. Hai câu bất thủ ư tướng như như bất động chính là khai thị hai nghĩa đó. Quy tắc phải nên giữ theo. Đem kẻ thuyết ra nói phải ở trong tướng của năng thuyết, sở thuyết và kẻ nghe thuyết đều chẳng thủ trước. Chỗ bảo là lấy tâm bất sanh diệt, thuyết thực tướng pháp là vậy. Kinh này chính là thực tướng pháp, nên kẻ thuyết phải lấy tâm bất sanh diệt thuyết nó. Tâm bất sanh diệt tức là bổn tánh, chỗ gọi là như như bất động là vậy. Ý bảo người diễn thuyết thậm thâm bát nhã phải nên tam luân thể không, vả lại nên xứng tánh mà thuyết, rõ thẳng tâm nguyên mới có thể khiến kẻ nghe tức văn tự bát nhã, khởi quán chiếu bát nhã, ngộ thật tướng bát nhã. Dưới câu nói bao gồm có ý đã chẳng thể nói bậy, lại chẳng thể nói nông cạn. đem diễn thuyết kinh này ra mà nói, nghĩa thú của kinh này rất sâu, rất rộng. Trước đã nói, hết thảy chư Phật từ kinh này ra. Thế thì chỗ thuyết trong kinh đều là pháp thành Phật. Nó sâu có thể biết được. Lại nói, chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra. Thế thì chỗ thuyết trong kinh, hết thảy Phật Pháp đều chẳng ngoài cuốn kinh này. Nó rộng có thể biết được. Vậy thì muốn vì người khác diễn thuyết, nếu không được phương pháp nắm chỗ cần yếu, thì nếu chẳng phải nói lớn ra quá đáng, thì cũng tản mát mà không chỗ quy kết. Kẻ nghe khó được lợi ích của Pháp, cho nên bày tỏ chỗ cần yếu của nghĩa kinh, tức là hai câu một kệ ở dưới. Có thể thấy hai câu một kệ này là yếu chỉ của kinh này, lại cũng tức là yếu chỉ của hết thảy Phật Pháp. Chỗ nói về tánh tu, lý sự trong ngàn kinh muôn luận, hai câu một kệ này bao quát hết thảy. Lại có chỗ tiến lên, ấy là trên bề mặt thì khai thị làm thế nào diễn thuyết, mà ở phía trong thì lại là khai thị làm thế nào thụ trì. Tại sao nói thế? Vì diễn thuyết như thế, ắt trước có thể thụ trì như thế. Nếu chẳng như thế thì há có thể diễn thuyết ư? Vả chăng vì người khác diễn thuyết chính là muốn cho người khác thụ trì như thế, phải lĩnh hội như thế. Do đây mà xem hai câu kinh văn bất thủ ư tướng như bất động, nghĩa uẩn của nó sâu rộng, thật rõ ràng. Này sẽ theo từng tầng một giải thích nó. Trước hết phải biết hai câu này là lời nói quy kết của trọn bộ kinh, cũng là lời nói phát minh của trọn bộ kinh. Sao gọi là quy kết? Một bộ kinh này chỗ thuyết từ đầu đến cuối đều là nghĩa bất thủ. Ngó xem liền biết, không còn đợi trưng dẫn ra nữa, mà dẫn ra cũng không xiết, để như những câu chư pháp như nghĩa, vô thực vô hư, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, thị pháp bình đẳng, đều là nghĩa như như. Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ là nghĩa bất động. Nay chẳng qua lấy hai câu này kết thúc nghĩa của trọn bộ kinh vậy thôi. Đây gọi là lời nói quy kết. Thế thì sao lại gọi là lời nói phát minh ư? Vì chỗ thuyết của trọn bộ kinh tuy đều là nghĩa này, nhưng thấy tản mát ra. Nếu người học chưa thể dung hội quán thông thì không biết đâu là bờ bến, chẳng biết từ chỗ nào mà vào. Cho nên phát minh ra rằng yếu điểm của trọn bộ kinh chẳng ngoài 8 chữ bất thủ ư tướng như như bất động. Người học phải theo đây mà vào thì sau kẻ nghe đều có thể nắm chỗ yếu, chẳng đến nỗi dòm trước ngó sau, phím lạm không có chỗ quy kết. Đây gọi là lời nói phát minh. Thứ đến phải biết, hai câu này đều là thuyết minh công phu tu, cũng đều là thuyết hiệu quả của tu. Vì bất thủ thì mới có thể bất động, nhưng cũng phải có thể quán cái bất động thì mới có thể bất thủ. Chỗ bảo là làm nhân quả lẫn nhau là vậy. Nếu chỉ nhận bất thủ là công phu tu thì nghĩa của kinh nghiêng về một bên mà chẳng trọn vẹn. Này y theo kinh văn lần lượt nói, chỗ gọi là tướng, ấy là tướng gì? Trong kinh thuyết tướng rất nhiều, nào tướng lục trần sắc thanh vân vân, tướng lục độ bố thí vân vân, thân tướng, Phật độ tướng, trang nghiêm tướng, phước đức tướng, chúng sanh tướng, độ chúng sanh tướng, bồ đề tướng, phát tâm tướng, thượng cầu tướng, hạ hóa tướng, nhân tướng, quả tướng vân vân. Trải qua con số khó kể hết, tóm lại phàm thuyết một pháp ắt có tướng của nó. Này khái quát mà nói, phàm chỗ có tướng hết thảy bất thủ. Phải biết nói một chữ tướng thì pháp và phi pháp đều thu nhiếp ở trong đó, nên lời nói bất thủ tướng liền thông suốt với bất đoạn diệt tướng. Vì có gì? Vì đoạn diệt là không tướng, cũng là chỗ bất thủ. Phải lĩnh hội như thế. Chỗ bảo từ một phương diện này liền phải thấy đến một phương diện kia, phàm đọc kinh Phật cần nhất phải biết lý này. Cầu bất thủ ư tướng, nếu chẳng lĩnh hội như thế thì cùng với cầu như như bất động ở văn dưới chẳng ứng với nhau. Vì có gì? Vì hai bên không và hữu, có một chút nghiêng về bên nào thì chẳng phải là như như bất động. Tại sao như thế? Vì nghiêng thì có thủ, thủ thì đã bị nó động rồi vậy. Tóm lại, chẳng kể thủ cái gì, thủ thì tâm động, thủ thì trước tướng, mà chẳng phải là tánh như như. Kinh Viên Giác nói, bao nhiêu thứ thủ xả đều là luân hồi. Luân hồi là tâm sanh diệt. Nếu có chỗ thủ, ắt có chỗ xả. Vì có gì thủ, xả? Do ở phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước tức là tâm sanh diệt. Nên nói bao nhiêu thứ thủ xả đều là luân hồi. Cũng như nói bao nhiêu thứ thủ xả là do có tâm sanh diệt phân biệt chấp trước. Thế thì nếu có thể bất thủ thì ngay lúc đó liền ly tâm sanh diệt. Thế thì ngay lúc đó liền thấy tánh bất sanh bất diệt. Nên nói bất thủ ư tướng như như bất động. Như như bất động là tánh bất sanh bất diệt. Bất thủ là chân thuyền của vô trụ. Vô trụ là chân thuyền của bất động. Vì có gì? Vì nếu tâm có trụ tức là phi trụ. Lời nói phi trụ chính tỏ rõ là nó động. Nếu tâm có trụ tức là phi trụ, cũng như nói có thủ tức là tâm động. Nên tâm phải không thủ một cái gì thì sao mới không một chỗ nào động. Như như là tên khác của chân như, đều tức là bổn tánh. Nhưng lập nên hai danh từ, vì chân như là trỏ tánh vốn đầy đủ mà nói, như như là trỏ chứng đắc bổn tánh mà nói. Vì lúc chứng tánh thì ngoài trí ra không có lý, ngoài lý ra không có trí. Trí và lý ám hợp gọi đó là trí như, lý như, nên nói là như như. Nghĩa của như như là tỏ rõ năng sở hai cái đều mất, vì nó không có năng chứng, không có sở chứng, thoát xa căn trần, linh quang một mình rực rỡ. Thế nên nó tịch chiếu đồng thời. Vì nó lúc tịch mà chiếu, lúc chiếu mà tịch, thế nên vô tướng vô bất tướng. Vì nó đều không có tướng bất tướng, nên bất sanh bất diệt. Vì nó bất sanh bất diệt, nên như như bất động. Nay đã chẳng thủ tướng sanh diệt, nên tánh bất sanh bất diệt như như hiện ra. Cho nên nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Kinh Viên Giác lại nói, hết thảy chúng sanh vô thủy huyễn vô minh đều từ chư Như Lai Viên Giác tâm mà lập nên. Cũng như hư không hoa nương theo không mà có tướng, không hoa nếu lại diệt mất thì hư không vốn chẳng động. Chữ chư Như Lai Viên Giác tâm là nói bổn tánh Phật và chúng sanh cùng đầy đủ. Ở trên phần của chúng sanh gọi là Như Lai Tạng là vậy. Vì câu này là theo thánh và phàm nói chung, chẳng phải chỉ nói riêng phía bên Phật. Cũng như hư không hoa, nương theo không mà có tướng là thí dụ chúng sanh từ vô thủy đến nay, vì cớ bất giác nương theo tánh bổn lai không tịch mà huyễn thành tướng vô minh. Giờ đây có thể biết, vô minh chẳng qua là huyễn tướng duyên khởi trong bổn tánh. Cũng như đốm hoa trong khoảng không. Trong khoảng không vốn không có đốm hoa, thì trong tánh vốn không có vô minh. Thật là rõ ràng. Không hoa nếu lại diệt mất thì hư không vốn chẳng động. Là thí dụ vô minh nếu diệt mất thì tánh vốn chẳng động. Vốn chẳng động có nghĩa là đương lúc nó hiện ra có vô minh thì tánh này nguyên chưa từng động. Phải biết thông thường cho nói là tâm động, ấy là vô minh động vậy. Giờ đây lại có thể hiểu rõ lý. Chỉ có thể bất thủ ư tướng thì bổn tánh như như bất động ngay lúc đó liền hiện ra. Lại có thể biết thủ xả chính do vô minh, mà vô minh vốn là huyễn tướng. Thế thì bất thủ ư tướng ngay lúc đó liền như như bất động là vì không có thủ xả. Vô minh đã khiển trừ vậy. Vậy nên người học Phật phải ở trên bất thủ,
tức là vô trụ mà thống thiết dụng công. Nếu chẳng thế thì tuy muốn bất thủ cũng chẳng thể được. Hai chữ như như trong Đại Thừa Nghĩa Chương nói rõ, như như cũng là chân như. Vả danh từ như như trong Kinh Đại Thừa thường thường thấy nó. Phần nhiều tỏ cảnh giới Phật mà nói. Chữ như ở trên có thể giải thích là khế hợp. Khế hợp chân như tức là trí và lý hợp nhau. Phật nói ly huyễn tức giác. Chữ giác tức là trỏ tánh như như bất động. Chữ tức có nghĩa là ngay lúc đó. Có thể thấy chỉ sợ chẳng thể bất thủ thôi. Quả nhiên có thể bất thủ thì ngay lúc đó hiện thành. Nói tóm lại, như như bất động tức là nghĩa bất sanh, bất thủ ư tướng tức là nghĩa vô trụ. Trước phải giác chiếu vốn bất sanh mới có thể vô trụ. Đến chỗ không trụ một chỗ nào liền chứng vô sanh. Dụng công giao xen lẫn nhau, đây là môn cần yếu. Vả dụng công như thế thì quán triệt suốt đấy, từ bắt đầu hạ thủ cho đến trụ, hành, hướng, địa, đẳng giác, diệu giác đều chẳng ngoài cái này. Nên nói ly nhất thiết tướng tắc danh chư Phật, nhất thiết chư Phật tùng thử kinh xuất. Mà phía trên đặc biệt dẫn kinh Lăng Nghiêm Viên Giác để chứng nghĩa này, cũng đủ thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này mà ra. Lại tiến lên nữa, kinh này lấy vô trụ phá ngã làm chủ chỉ duy nhất, thì có thể thấy trọn bộ kinh đều là thuyên hiển nghĩa, muốn phá vô minh, ắt phải chẳng thủ tướng. Nửa bộ sau thuyết chư pháp nhất như, thuyết hết thảy điều thị, vân vân, tức là thuyên hiển nghĩa như như bất động, kịp khiến thông đạt vô ngã pháp. Mà chỗ gọi là thông đạt là trước hết khiến khai Phật tri kiến, trở về sau lại xướng pháp nghĩa duyên sanh tánh không. Khoa này đã lấy hai câu bất thủ ư tướng khai thị người học phải giác chiếu bổn tánh như như bất động, mà khoa dưới lại khai thị bằng quán pháp duyên sanh, vừa vặn cùng với phần chính tông nửa bộ sau. Trước hiển như như, thứ nhì thuyết nghĩa thú của duyên sanh giống nhau. Đây chính là chỉ thị yếu chỉ trọn bộ kinh là ở nửa bộ sau. Kẻ diễn thuyết nếu chẳng thông đạt nghĩa nửa bộ sau thì nửa bộ trước chẳng được yếu lĩnh. Kẻ thụ trì nếu chẳng biết từ chỗ thuyết nửa bộ sau vào làm sự quán thì lại cũng chẳng được yếu lĩnh. Đây là tôn chỉ sâu của Thế Tôn, phải hết sức thể hội. Đến như khoa này đã khiến giác chiếu bổn tánh, khoa dưới lại khiến quán pháp duyên sanh, càng là hay khéo, càng là nắm chủ yếu. Đây chính là Phật tri Phật kiến. Người học phải gấp thông đạt như thế, vì phàm phu toàn thể là vô minh. Tuy nói là giác chiếu bổn tánh mà mày mặt của bổn tánh ẩn núp đã lâu, chỉ là vô minh đen tối mà thôi. Thế thì biết làm sao? Nay phải khai thị rằng phải trước quán chư pháp duyên sanh để làm phương tiện. Nên lời kết của khoa dưới là phải nên quán như thế, có nghĩa là phải làm sự quán như thế. Vì có gì? Vì quán chư pháp duyên sanh tức là quán chư pháp không tướng. Lúc tướng đã không, hả còn có thủ? Thế thì như như bất động vậy. Hà chẳng bảo đó là hay khéo ư? Hà chẳng bảo đó là nắm chỗ yếu ư? Nghĩa này khoa dưới lại sẽ nói tường tận. Chữ diễn trong câu diễn thuyết có ý sâu. Diễn là diễn dịch, tức là bảo nghĩa của kinh sâu kín. Kẻ nói kinh phải mở cái huyền vi của nó ra, phát chỗ ẩn tàng của nó ra, trưng dẫn ra rộng rãi để tuyên dương nghĩa của nó, khiến cho nghĩa của nó thông suốt, chẳng uổng phí sự thuyết này vậy. Thuyết hết thảy kinh đều phải y theo phép tắc này. Hà dĩ cố, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa, vì có gì? Hết thể pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như mốc lại như chớp, phải làm sự quán như thế. Hà dĩ cố là lời hỏi cái sở dĩ nhiên của bất thủ ư tướng. Cái sở dĩ nhiên có hai nghĩa. Một, vì sao mà bất thủ? Ba câu trước trong bài kệ đã đủ trả lời và giải thích. Hai, làm sao có thể bất thủ thì phải trọn bài kệ mới đủ trả lời giải thích. Mà quy trọng ở câu kệ thứ tư này, giả đặt ra lối vấn đáp để tỏ rõ. Hỏi, vì sao mà bất thủ? Đáp, vì hết thảy sự tướng hữu vi đều là duyên tụ thì sanh, duyên tán thì diệt, biến hóa vô thường, nắm giữ chẳng vững, như mộng, huyễn, bọt, bóng, sương mốt, làn chốt, giống như có mà thực ra thì không có. Hỏi, thế thì làm sao có thể bất thủ? Đáp, phải ở hết thảy pháp hữu vi làm sự quán như mộng, huyễn, bọt, bóng, sương mốt, điện chốt, biết nó đương thể tức không, chẳng sanh tham trước thì mới có thể bất thủ. Như chỗ nói trên, tôn chỉ lớn của khoa này đã rõ, nay lại nói ra tường tận. Phải biết, như bất động là tánh chân thật, lại cũng tức chỗ gọi là vô vi pháp, bất sanh bất diệt. Trước nói, hết thảy hiền thánh đều lấy vô vi pháp mà có sai biệt. Này chẳng khiến quán chân tánh của vô vi pháp như bất động, mà khiến quán huyễn tướng của hữu vi pháp duyên sanh vô thực. Là sao? Đây là Thế Tôn biết sâu bệnh của phàm phu, đặc biệt vì đó khéo mở ra phương tiện. Trong này có hai yếu nghĩa. Một, phàm phu sở dĩ là phàm phu, không có gì khác, vì bộ giác hợp trần, hướng ngoại tìm cầu mà thôi. Vì có gì hướng ngoại tìm cầu? Không có gì khác, vì phân biệt huyễn tướng, tham trước huyễn tướng mà thôi. Vì có gì phân biệt tham trước? Không có gì khác, vì nhận lầm hết thể hữu vi pháp là chân thật. Do cái cớ này, càng mê càng sâu, chẳng chịu quay đầu trở lại, vĩnh viễn bị luân chuyển. Cho nên nay bước đầu nhập môn, trước phải khiến nó quán sâu hết thể hữu vi pháp như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương mốc, như điện chốt, đều là hư giả, hết thảy đều không, rốt ráo không đắc một cái gì, chỗ đắc chỉ là một mùi vị khổ mà thôi. Vả lại cái khổ này vô cùng, nói cũng nói không hết. Chỗ bảo là dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, tức là muôn thứ không đem được, duy có nghiệp theo mình là vậy. Quả nhiên có thể thường làm sự quán như thế, hiểu rõ lý điều không, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị lừa dối, mà có thể quyết tâm giữ vững lập trường, hồi quang phản chiếu. Đây là sở dĩ muốn quán chân tánh vô vi, phải trước quán huyễn tướng hữu vi. Đây là đệ nhất yếu nghĩa, ắt phải biết. 2. Tánh quan của hết thảy phàm phu sớm bị vô minh che lấp, cũng như một vầng mặt trời sáng bị mây đen che kín hết, không có một chút ánh sáng, không xem thấy mặt trời. Đây cũng như thế, vọng niệm động lên đầy rẫy, chưa từng tạm ngừng, nay muốn quán nó, mà năng quán sở quán đều là vô minh vọng thức, thì sao có thể quán thấy bổn tánh? Đây cùng với đầy trời mây đen, xem chẳng thấy ánh sáng mặt trời, xem đi xem lại đều là tướng tối tăm mù mịt cùng một đạo lý. Nên Kinh Viên Giác nói, lấy luân hồi tâm sanh luân hồi kiến, vào ở Như Lai Đại Tịch Diệt Hải, rốt cuộc chẳng thể đến nơi. Luân hồi là ý của sanh diệt, tịch là im lặng, không có tiếng, có nghĩa là chân như chẳng thể ngôn thuyên được. Diệt là không có hình, có nghĩa là chân như chẳng thể lấy tướng hiện ra. Dọc cùng tam tế ngang khắp thập phương gọi là đại. Thể có đủ vạn đức, dụng bao gồm vạn hữu là hải. Như Lai Đại Tịch Diệt Hải, tức là bổn tánh như bất động. Đáng thương thay, phàm phu hoàn toàn là tâm sanh diệt. Ngay như phát tâm làm sự quán cũng là kiến sanh diệt. Này muốn lấy tâm sanh diệt, kiến sanh diệt này quán tánh hải viên giác bất sanh bất diệt thì hoàn toàn trái ngược, nên nói chẳng thể đến nơi. Chẳng thể đến nơi có nghĩa là cách xa nhau quá. Thế thì kẻ tu viên giác muốn giác chiếu tánh như như bất động, há chẳng phải rốt ráo không có chỗ hạ thủ ư? Thế Tôn Đại Từ, Ngài bảo chúng ta rằng, đừng lo có phương pháp hay khéo ở đây. Pháp đó là gì? Phải quán chư pháp duyên sanh, thì tự mình có chỗ nhập. Ý này không khác gì nói, ban đầu chẳng cần gượng ngừng vọng niệm. Tuy muốn ngừng vọng niệm cũng chẳng thể được. Chỉ nên dây về hết thảy hữu vi pháp có tạo tác, có đối đãi, quan sát sự biến hóa vô thường của nó, giống như mộng, huyễn, bọt, bóng, sườn móc, điện chốt, khiến cho tâm này hiểu thấu hết thảy chư pháp chẳng qua là lúc duyên hội hiện ra có huyễn tướng sanh khởi vậy thôi. Thực ra thì sanh tức là vô sanh. Từ chỗ này có thể biết trên bề mặt tuy muôn tượng xum la, mà ở phía trong hoàn toàn không có một cái gì. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng quan sát giác chiếu như thế, liền có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Sao gọi là công đức chẳng thể nghĩ bàn? Phải biết, quán lý chư pháp duyên sanh nếu lĩnh hội được hết thảy pháp đương thể tức không, thì có thể khế nhập vào chư pháp không tướng. Tướng không thì tánh tự nó hiện ra. Vì có gì? Vì có tướng thì chư pháp sai biệt ra muôn ngàn thứ. Tướng không thì chư pháp nhất như. Chư pháp nhất như tức là vì tánh quang hiển hiện. Tánh quang hiển hiện tức là vì vô minh đã sáng. Tuy vô minh chưa áp dứt liền, chưa áp liền cùng với như như bất động ám hộp, mà trí và lý ám hộp thực xây nền ở đây. Vì có gì? Vì vọng niệm từ đây ngày càng mỏng manh. Vì đối cảnh ngộ duyên chẳng dễ gì bị nó chuyển động. Do đây mà nói, quán chư pháp duyên sanh chẳng khác gì quán chư pháp không tướng. Quán chư pháp không tướng chẳng khác gì quán như như bất động. Nói một cách khác, quán hữu vi pháp sanh diệt như mộng, như huyễn, liền chẳng hay chẳng biết mà dẫn vào vô vi pháp bất sanh bất diệt. Công đức há có thể nghĩ bàn ư? Đây là yếu nghĩa thứ nhì mà chúng ta phải nên hiểu rõ. Hợp hai tầng yếu nghĩa nói trên, có thể thấy làm sự quán như thế, thí dụ như dùng cái cần trục. Trọng lượng của cần trục tuy ít mà có thể trục lên món đồ nặng ngàn cân, không phí một chút sức nào. Nhẹ nhàng khéo léo, vén mây mù mà thấy trời xanh, thiệt là phương tiện hay khéo vậy. Kẻ bất tuệ này từ học Phật đến nay, 20 năm trước tuy tu nhiều thứ pháp, làm bao nhiêu thứ quán mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Một bữa ở bốn câu kệ này bỗng nhiên như có tỉnh ngộ, y theo bốn câu kệ này tu quán, ban đầu cũng còn như ngay cái đó, như lìa cái đó, như sáng tỏ, như mờ tối, chưa thành một mảng, đều chưa có công hiệu gì. Kế tiếp tỉnh ngộ phải ở hết thảy trên cảnh duyên cực lực để ý quan sát nó. Tuy một việc hết sức nhỏ, hoặc lúc hết sức thuận tâm hay hết sức chẳng thuận tâm, đều dùng đạo lý như mộng, huyễn v.v. để ấn chứng nó. Ngay đến tu trì Phật pháp cũng dùng đạo lý như mộng, huyễn v.v. ấn chứng nó. Đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng lìa cái này. Như thế lâu ngày tuy ở công phu bất thủ ư tướng như như bất động hãy còn nông cạn, nhưng thực ra từ lúc bắt đầu làm sự quán này, tâm này lần lần cảm giác trống trống không không. Ở hết thảy cảnh tướng lần lần có thể chẳng động ở trong tâm. Lúc xem kinh, ánh sáng con mắt liền cảm thấy tỏ hơn chút ít. Lúc niệm Phật cũng cảm thấy dẫm lên chỗ thực chút ít. Này xin các ông thí nghiệm xem, ắt có thụ dụng. Phải biết, bạc địa phàm phu muốn hồi quang phản chiếu, nếu bỏ phương pháp này thì không có chỗ hạ thủ. Xin các ông trân trọng. Này lại đem nghĩa khoa trên và khoa này tổng hợp lại mà diễn thuyết. Văn trên, như như bất động là thuyết tánh thể viên mãn hiển hiện. Bàn về cứu cánh của nó thì phải đến vị Phật mới có thể viên mãn. từ vị sơ trụ trở lên chẳng qua hiện ra từng phần, nên gọi đó là phần chứng giác. Còn người ở trong vị thập tín thì chỉ đắc cái phản phất của nó, tức là tương tự giác. Cho nên người trước có kể đem chữ như ở trên giải thích là tương tự, tức là giống như. Nhưng nghĩa kinh câu như như bất động là từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh thông suốt triệt để. Cho nên chẳng nên giải thích là tương tự một cách cứng nhắc. Phải giải nghĩa là chân như mới có thể viên nhiếp hết thảy. Chẳng kể tương tự mà hiện ra, chứng từng phần mà hiện ra, cho đến hiển hiện viên mãn, đều từ bất thủ ư tướng mà tới. Cho nên chữ tướng, chữ bất thủ, nghĩa và ý của nó lại cũng bao gồm sâu rộng, thông suốt triệt để. Tướng thì chẳng kể không tướng, hữu tướng, cho đến diệt không diệt hữu, phi không phi hữu, đều nhiếp ở trong đó. Tổng tướng của nó là ngã pháp hai chấp. Ở các tướng này hết thảy chẳng chấp trước mới là bất thủ. Vả luôn cả cái bất thủ lại cũng bất thủ, thì ly mà lại ly, đắc không chỗ ly, liền trừ chư huyễn. Như thế thì tánh thể như như bất động hiện ra trọn vẹn. Thế nhưng phương pháp hạ thủ phải từ chỗ chưa động niệm mà giác chiếu, tức là quán bổn tánh như như bất động vậy. Đây là nghĩa lấy bất sanh bất diệt làm bổn tu nhân của Kinh Lăng Nghiêm, lại cũng tức là chỗ bảo. Nghĩa của y theo tánh bổn tịch để tu chỉ mà sau đắc định, y theo tánh bổn chiếu để tu quán mà sau đắc tuệ. Nếu chẳng biết từ chỗ này mà hạ thủ, tức là tu tập một cách thác loạn, tu mù quán, luyện mù quán. Thí dụ như nấu cát làm cơm, vĩnh viễn chẳng thể thành cơm. Tuy kẻ sơ học toàn là vô minh, quán thì chẳng thể thấy, nhưng hiểu sâu lý này, siêng năng viên chiếu, như chỗ đã nói phía trước. Niệm trước đã diệt, niệm sau chưa sanh, chính lúc bây giờ nhất tâm vắng lặng, liễu liễu minh minh. Đây gọi là chiếu. Viên là chẳng phải gắng sức, chẳng phải không gắng sức, chẳng chìm xuống, chẳng nổi lên. Đây tức là một tia tuệ quang, phương tiện tối sơ của tri huyễn tức ly. Một mặt lại tuân theo kệ này, quán hết thảy pháp đều như mộng, huyễn, bọt, bóng, sương móc, điện chớp, duyên sanh tức không. Pháp này lại là phương tiện của phương tiện, tức là tri huyễn vậy. Tốt hơn hết là gồm tu cả hai thứ, vì dùng hai phương pháp này để trợ giúp lẫn nhau và thành lẫn nhau. Vì giác chiếu bổn tánh là ở trên nguồn gốc dụng công, còn quán hết thảy pháp là ở trên cảnh duyên dụng công. Lại nữa, cái quán trước là ý tu định nhiều hơn, cái quán sau là ý tu tuệ nhiều hơn. Định đã đành có thể sanh tuệ, nhưng trước nếu chẳng khai tuệ thì định cũng không thể thành. Nên trong sự trợ giúp lẫn nhau này, cái quán duyên sanh càng cần yếu, vì quán duyên sanh liền có thể dẫn vào như như bất động. Nghĩa này trước đã nói tường tận, thử nghĩ xem câu ưng tác như thị quán là có ý nếu không quán như thế thì chẳng thể được, khẩn thiết biết bao nhiêu. Chữ tác rất cần yếu, có nghĩa là phải 10 phần để ý quán nó. Phật thuyết kinh này vì kẻ phàm phu phát đại tâm mà thuyết. Hai câu và một kệ này chính là chỉ thị cho phàm phu phát đại tâm chỗ hạ thủ dụng công. Nên hai sự quán trước và sau phải liên miên, khít khao, thay thế nhau mà thực hành. Thực hành lâu ngày ắt có chỗ đắc. Hai chữ như thị đã đành là trỏ như mộng, như huyễn, vân vân. Ở văn trên mà nói, phải biết như mộng, như huyễn chính là bảo tướng của chư pháp vốn không, lại cũng chính là bảo tánh của chư pháp nhất như. Có thể thấy lời nói như thị thực gồm có ý vị nhất như đều thị. Cho nên quán chư pháp duyên sanh liền có thể khế hợp vào như như bất động. Thế thì làm sự quán này có thể thấy suốt bổn tánh, nên nói ưng tác như thị quán, cũng như nói quán hết thảy pháp như mộng như huyễn, tức là quán nhất như đều thị, cho nên phải làm. Thế Tôn khai thị kỹ lưỡng, há sơ sót đọc lượt qua được ư? Hữu vi pháp chẳng phải chỉ là thế gian pháp, Phật pháp cũng nhiếp ở trong đó, nên nói nhất thiết. Kinh Viên Gia Giác nói, sanh tử niết bàn giống như giấc mộng đêm qua, không khởi không diệt, không lai không khứ, sở chứng của nó không được không mất, không thủ không xả, năng chứng của nó không làm không ngừng, không nhậm không diệt. Ở trong cái chứng này không có năng không có sở, rốt ráo không có chứng, cũng không có kẻ chứng, hết thảy pháp tánh bình đẳng chẳng hoại. Trong này hết thảy xem giống như mộng, huyễn, mà không có nó chính chỗ bảo là chư pháp không tướng, tức là ý bất thủ ư tướng, lại cũng tức là chỉ thị quán hết thảy như mộng, như huyễn mà không nó, liền khế nhập vào như như bất động. Nên kết lại là hết thảy pháp tánh bình đẳng chẳng hoại, bình đẳng tức là như như, chẳng hoại tức là bất động. Nên đoạn văn này trong Kinh Viên Giác vừa hay khéo để dẫn ra làm lời chú thích cho hai câu một kệ của kinh này. Tóm lại, chẳng kể là nhiễm pháp, tịnh pháp, đã có pháp này liền có đối đãi, đã thành đối đãi tức là hữu vi, liền có sanh diệt, nên đều như mộng như huyễn. Thế nhưng muốn chứng vô vi pháp tuyệt đối, nếu không từ hữu vi pháp đối đãi mà khởi tu thì chẳng thể được. Vì bỏ phương pháp này thì không có phương pháp nào khác để bắt đầu hạ thủ. Chẳng những quán duyên sanh là hữu vi pháp, ngay đến giác chiếu bổn tánh cũng là hữu vi pháp. Vì có gì? Vì giác chiếu tức là quán, đã có năng quán sở quán liền thành đối đãi, có đối đãi liền có tướng, liền rơi vào hữu vi. Chỗ nói trong kinh này đều là vô vi pháp, vả lại rành rành nói hết thảy hiền thánh đều lấy vô vi pháp mà có sai biệt. Nay ở lúc khai thị diễn thuyết thủ trì lại khiến phải quán hữu vi pháp, đây là then chốt tuyệt lớn của tôn chỉ trong trọn bộ kinh, lại cũng tức là then chốt khẩn yếu của kẻ học Phật. Phải biết vô vi có nghĩa là không làm một cái gì, nếu không làm một cái gì thì vọng sao có thể trừ, chân sao có thể chứng, phàm sao có thể từ đó chuyển, thánh sao có thể được thành. Nên vô vi pháp phải từ hữu vi pháp làm ra, nên nói ưng tác tức là phải làm là vậy. Chữ làm có sức mạnh, nhưng yếu nghĩa thứ nhất phải hiểu rõ là lấy vô vi pháp làm mục đích, mượn hữu vi pháp làm con đường để đi. Nếu chỉ nhận vô vi, chê bỏ hữu vi, ấy là tự tuyệt. Nếu chấp trước ở hữu vi mà chẳng biết vô vi thì lại là tự mình chia ra giới hạn. Kẻ phía trước tức là chấp tánh mà phế bỏ tu, kẻ phía sau tức là chấp trước sự mà mê muội lý. Yếu nghĩa thứ nhì phải hiểu rõ là tu hữu vi pháp mà chẳng trước tức là vô vi. Trừ cái này ra thì không có cái nào gọi là vô vi pháp khác nữa. Cho nên chỗ khai chương nói trong kinh này, thực vô chúng sanh đắc diệt độ, phải từ độ hết thảy chúng sanh mà ra. Ở pháp chẳng trụ, phải từ hành ư bố thí mà ra. Chỗ nói trở về sau, chỉ thú của nó cũng đều như thế. Độ chúng sanh hành bố thí là hữu vi pháp, không diệt độ chẳng trụ pháp là vô vi pháp. Làm như thế tức là liên can vào hữu mà chẳng trụ hữu, quán cái không mà chẳng trụ không. Tuy trọn ngày hành lục độ vạn hạnh, trọn ngày giảng kinh thuyết pháp mà thực trọn ngày niết bàn. Do đây có thể biết bất thủ pháp phải từ bất thủ phi pháp mà làm ra, tức phi phải từ thị danh mà làm ra, chẳng chấp trước phải từ chẳng đoạn diệt mà làm ra, vô thực phải từ vô hư mà làm ra, cho đến không thánh không phàm, tức là từ trong có thánh có phàm mà thấy. Bất nhất bất dị phải từ trong cái nhất dị mà thấy. Bất lai bất khứ phải từ trong lai khứ mà thấy. Đây gọi là chư pháp nhất như, thị pháp bình đẳng. cho đến bất sanh bất diệt, tức là từ trên sanh diệt mà thấy. Nghĩa này tức là tuy sanh diệt mà thực bất sanh bất diệt, tuy bất sanh bất diệt mà thể hiện sanh diệt. Đây gọi là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Tôn chỉ vô trụ ở đây cứu cánh viên mãn vậy. Mà then chốt của nó tức là ở quán pháp duyên sanh như mộng, như huyễn. Hiểu rõ nó đều là không, cho nên vô trụ. Nên người học phương tiện rất cần yếu là phải làm sự quán như thế. Làm sự quán như thế tức là chẳng phế bỏ hữu vi, chẳng ngại vô vi, tự nhiên như nhiên và chiếu đồng thời, vừa hay khế hợp vào như như bất động viên giác tánh hải. Một bộ thẩm thâm kinh điển quy kết đến trong bốn câu kệ cực bình thường lạc lẽo, cực thiết thực thiển cận, hết thảy chúng sanh chẳng kể lợi căn độn căn đều có thể tùy thuận mà vào. Đây gọi là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Đây gọi là chân thực nghĩa. Đây giống với tự phận chỗ nói các việc mặc áo ăn cơm vân vân cùng một thú vị, đều là chỉ thị đạo chẳng xa người. Nó ở ngay trong việc tầm thường hàng ngày. Phải ở trong việc tầm thường hàng ngày xem được thấu suốt, nắm được vững chắc thì thành Phật, thành Bồ Tát ở ngay trong đó. Chỗ các hành nguyện tự độ, độ tha, cho đến các việc lễ Phật tụng kinh, phải xem giống như việc tầm thường hàng ngày. Dầu lúc gấp rút, lúc khó khăn cũng chẳng lìa, mà lại thực hành như là vô sự, ngõ hầu gần với đạo. Nên được bốn câu kệ này, chẳng những nắm được trọn bộ kinh, mà cũng nắm được hết thảy Phật Pháp, mà cũng nắm được thành Phật, thành Bồ Tát vậy. Chỗ bảo là hết thảy chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đều từ kinh này mà ra. Nay thì biết chư Phật và Pháp đều từ hết thảy hữu vi Pháp, đều từ ở làm sự quán như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương mốc, như điện chốt mà ra. Chúng ta may mắn được nhờ ơn Phật trao cho diệu pháp này. Chỉ có y theo diệu pháp này thụ trì như thế, diễn thuyết như thế, khiến cho hết thảy chúng sanh đều làm sự quán như thế, đều đắc chứng vô sanh, mới đủ để báo chút ít ơn của bổn sư. Ở trên yếu chỉ đã nói xong, đến như những thí dụ mộng huyễn, nghĩa nó rất tinh tế, rất vi diệu, cho nên làm sự quán này thì có thể chứng đạo. Nay tôi sẽ nói ra tường tận. Trong sáu thí dụ thì thí dụ mộng là tổng, còn huyễn, bọt, bóng, sương mốc, điện chớp là biệt, đều là để tỏ rõ nó như mộng vậy. Kẻ căn tánh tốt một khi nghe thí dụ như mộng liền có thể hiểu rõ pháp duyên sanh, đương thể đều không. Vì sợ hoặc có kẻ chưa hiểu rõ nên lại nói thêm năm thí dụ huyễn, bọt, vân vân. Năm thí dụ nếu hiểu rõ sẽ có thể tỉnh ngộ, muôn sự đều quy về một giấc mộng. Đáng thương thay cho phàm phu, lúc mộng đã đành là vọng tâm, mà ngay lúc tỉnh cũng toàn là vọng tâm, nên chỗ bảo là tỉnh thì vẫn y nguyên là mộng. Vì có gì? Vì từ xưa đến nay mê mà chẳng giác. Nếu đã giác ngộ thì quyết nhiên chẳng đến nỗi chỉ biết sự bi hoang ly hợp, được mất cùng thông trong giấc mộng là giả, mà lại vẫn nhận cho là sự bi hoang ly hợp, được mất cùng thông trong lúc tỉnh là chân. Phải biết tâm lúc tỉnh và tâm lúc mộng đã đều là vọng mà chẳng phải chân, cho nên bao nhiêu cảnh ngộ lúc tỉnh hoặc do kế hoạch mà thành, hoặc xảy ra ở ngoài ý liệu, cùng với cái nằm mộng, hoặc do ban ngày có chỗ suy nghĩ, hoặc do thần linh thác điềm, lý do của nó hoàn toàn giống nhau. Mà chớp mắt đều không, không có chỗ nào đắc thì lại cũng không hai, há chẳng phải lúc tỉnh tức là lúc mộng ư? Nên cảnh cáo rằng như mộng vậy, bèn mê lướng ở trong đó, tính toán so sánh phân biệt, chấp trước chẳng buông xả. Thiệt là người ngu si nói chuyện chim bao. Nên mới nói chúng sanh từ xưa đến nay chẳng giác. này nói như mộng chính là kêu gọi họ mau mau giác ngộ. Hoặc nói lý như mộng, nói về thế gian pháp thì thật là chẳng sai. Mà Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư nói, làm lớn Phật sự trong mộng. Tại sao Phật Pháp cũng có thể làm sự quán như mộng ư? Đây có bốn lần yếu nghĩa, chẳng thể nào mà không biết. Theo phàm phu mà nói, nghĩa nó có hai. Một, Phật Pháp làm sự quán như mộng là ý chẳng thể chấp trước. Phật Pháp chú trọng ở phá ngã. Một khi có chấp trước thì ngã làm sao có thể phá, nên phải triệt để khiển trừ nó. Phật Pháp còn chẳng thể chấp, huống chi thế gian Pháp. Hai, học Phật là vì chứng tánh. Nếu chẳng chứng tánh thì chẳng thể siêu phàm nhập thánh. Mà tánh thể thì không tịch, nên hết thảy công phu tu ắt phải quy về vô sở đắc, mới cùng với tánh không tịch tương ứng. Phật Pháp làm sự quán như mộng là khiến nó siêng tu Phật sự, mà quy về ở chỗ chẳng thể đắc, ngõ hầu năng sở hai cái đều mất, lý và trí ám hợp. Theo Phật Bồ Tát mà nói, nghĩa của nó cũng có hai. Một, Phật Bồ Tát đều là người đã giác ngộ, các ngài làm lớn Phật sự, độ rộng chúng sanh mà có thể làm mà như vô sự, là vì xem nó như mộng, xem Niết Bàn như giấc mộng đêm qua, cho nên chẳng trụ Niết Bàn mà làm lớn Phật sự. Xem sống chết như giấc mộng đêm qua, cho nên chẳng trụ sanh tử mà thường ở trong định. Hai, Bồ Tát làm Phật sự là tự giác giác tha, đến ở Phật vị thì giác đã cứu cánh mà vẫn làm Phật sự, là vì chúng sanh vô tận còn ở trong mộng, vì cớ đồng thể bi chẳng tự cho là cứu cánh, nên thường hành Bồ Tát đạo, mà hiện thân ở trong chúng sanh đại mộng chưa tỉnh để làm Phật sự. Cho nên Ngài Vĩnh Minh nói làm lớn Phật sự trong mộng. Tóm bốn nghĩa trên, có thể biết kẻ đại giác xem sanh tử Niết Bàn vốn không thể đắc, nên nói sanh tử Niết Bàn giống như giấc mộng đêm qua. Ý bảo rằng trụ ở sanh tử đã đành là làm mộng, trụ ở Niết Bàn cũng là làm mộng, phải không trụ ở một chỗ nào mới là đại giác. Cho nên nếu trụ ở pháp chỗ tu, trụ ở pháp chỗ thuyết, trụ ở pháp chỗ đắc thì đều là làm mộng. Vậy nên chủ chỉ kinh này ở chỗ vô trụ, cho nên nói ưng vô sở trụ, hành ư bố thí, ưng ly tướng, phát bồ đề tâm. Nói tóm lại, quán hết thảy pháp nhiễm tịnh như mộng là ý ở thông đạt hết thảy hữu vi pháp vốn chẳng thể đắc. Nhất tâm thanh tịnh, có cái gì có thể đắc ư? Nếu có cái có thể đắc, tức là chẳng phải thanh tịnh, cho nên phải quán hết thảy hữu vi pháp như mộng. Thế Tôn Ngài thuyết pháp 49 năm mà nói không có pháp có thể thuyết, lại nói ta ở A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không có chút pháp có thể đắc. Bậc đại giác quả địa đã như thế, thì kẻ tu hành ở nhân địa cũng phải như thế, có thể biết được. Kinh Lăng Nghiêm nói phải nên xét xem nhân địa pháp tâm cùng với quả địa giác là giống hay là khác nhau. Nếu ở nhân địa lấy tâm sanh diệt làm gốc tu hành mà cầu Phật thừa bất sanh bất diệt thì không có chỗ đó. Có cái có thể đắc là tâm sanh diệt, quán nó như mộng, rốt ráo chẳng thể đắc là bất sanh bất diệt. Phải biết mộng là hữu vi pháp, nếu biết là mộng rốt ráo chẳng thể đắc mà chẳng mê chẳng chấp, hữu vi pháp liền thành ra vô vi pháp. Chữ như có ý vị, kẻ chưa giác phải quán chỗ gọi là tỉnh y nhiên như mộng thì mới có thể giải thoát hết thảy, lìa xa điên đảo. Kẻ đã giác phải quán chỗ gọi là giác lại cũng như mộng thì lại ngại gì hiện vào giấc mộng hoa tư, dù hí tam muội ư. Tóm lại, sáu thí dụ đều là suốt thông đến đấy. Chẳng những vì phàm phu mà nói, bậc nhị thừa nếu biết độ sanh như mộng, rốt ráo chẳng thể đắc thì chẳng đến nỗi trầm không trệ tịch. Một loại Bồ Tát nếu biết thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh như mộng, rốt ráo chẳng thể đắc thì có thể thành Phật. Nên làm sự quán như mộng chính là tấm gương báo chiếu phá hai chấp ngã pháp, chiếc bè từ đổ vào đại tịch diệt hải. Do chỗ nói trên, có thể biết hết thảy hữu vi pháp đều nương theo tâm làm nhân, dựa vào sự làm duyên. Nhân duyên hội hợp là chỗ sanh ra quả, trừ nhân quả ra không có gì hết thảy. Mà gọi đó là quả lại thành ra nhân, nói đó là nhân lại trở thành quả. Đây tức là lấy bản thân của nhân quả mà nói, lại cũng không có mảy may hình dáng nhất định, nên nói đương thể là không. Thí dụ như nằm mộng, chẳng phải là không có sự tướng nghiễm nhiên, nhưng có tức chẳng phải có. Cho nên nói pháp nhân duyên sanh tức giả tức không. Cho nên nói một thí dụ mộng đã đủ hiểu rõ suốt hết thảy. Nhưng vì chúng sanh đã lâu rồi ở nơi đường mê, ngày thường chưa từng chẳng biết việc đời như mộng, thế mà một khi gặp cảnh giới thuận hay nghịch ở trước mặt, lại vẫn chấp mê buông xuống chẳng nổi. Vả lại nói việc quá khứ thiệt đã đành như mộng, còn cảnh ngộ ngay trước mắt thì rành rành thân mình cảm thụ, mà chẳng bảo đây là sự thật có thể được chăng. Cho nên lại bảo nó rằng các cảnh thuận hay nghịch, tuy rành rành thân mình cảm thụ, thực ra đều như huyễn vậy. Huyễn có nghĩa là huyễn thuật, nói trong kinh Phật người đời nay gọi là trò quỷ thuật. Ý nói rằng anh thấy người làm trò quỷ thuật và trò quỷ thuật chăng? Huyễn ra bao nhiêu thứ bay lên lặn xuống, động vật thực vật, há chẳng nghiễm nhiên giống như là thiệt, lại như đóng kịch. Lúc bôi son trét phấn leo lên sân khấu, tà chánh hiền ngu, vui buồn được mất hiện ra một cách thần tình sống động, có thể khiến cho người ta vì đó mà vui cười, vì đó mà cảm thương nhỏ lệ. Anh cũng cho đó là thiệt ư? Có thể nhân vì sự bỗng nhiên buồn vui của mình giống in như thân mình cảm thụ, bèn chấp cho là sự thật ư? Phải biết con người ở đời lại cũng như thế, hết thảy sự gặp gỡ đều là chỗ biến hiện của vọng thức nghiệp duyên mà thôi. Thế gian là một sân khấu, hết thảy chúng sanh tức là các vai trò trên sân khấu. Đương lúc càng trống khua vang, náo nhiệt khác thường, kẻ có trí tuệ liền phải tự cảnh giác rằng trong vòng nháy mắt liền hạ màn xuống sân khấu. Ta lúc này ở chỗ này đóng vai trò này chẳng qua là bị nghiệp lực dắt dẫn, phải làm xong một đoạn duyên pháp mà thôi, há có thể cho là thiệt. Thí dụ như diễn một vở kịch, đã đóng một vai đào kép trong tuần hát, ắt có túc nhân mới hiện ra quả này, đã đành ta chẳng thể không dụng tâm đóng trò hát sướng, mà làm sai lầm mục đích của mình gánh vác. Nhưng nhất định không chấp trước những nhân vật ta đóng vai trong tuồng hát cho là chính mình. Mục đích của kép hát là gì? Là danh dự, tiền bạc. Làm người cũng vậy, kiếp này tới chốn thế gian này làm người, chẳng qua tạm đóng một vai trò kép ở trong một tấn tuồng mà thôi. Kép hát còn chẳng thể chấp vai trò mình đóng cho là chính mình. Thế thì chúng ta há có thể nhận lầm vai trò mình tạm đóng đây là chính mình ư? Phải biết nhân quả khó trốn tránh, nhân quả rất đáng sợ. Đã tạm đóng vai trò này, tự nhiên chẳng thể nào mà không dụng tâm làm trò hát sướng để tránh khỏi làm sai mục đích. Nhưng cần thiết chẳng thể chỉ nhận danh lợi làm mục đích, phải nhận đúng gia bảo tự mình vốn có để làm mục đích. Gia bảo này là gì? Là tự tánh tam bảo vậy. Ắt phải giác ngộ rõ ràng làm vai trò giả này đã chẳng thể sai lầm nhân quả, liên lụy tự tánh, lại chẳng thể nhận lầm vai trò giả này làm thiệt, mê muội mất tự tánh. Cho nên chính đương lúc đờn ca rỗng rang, mọi người đều để mắt dòm vào, liền phải tự giác tự ngộ. Một tấn tuồng hư huyễn này chẳng phải là bổn lai diện mục của ta, thế thì phải trở lại cách phục sức hồi ban đầu của ta. Ngõ hầu đến lúc tiếng phèn la tiếng trống đã im bặt, phòng lưu tan rã như mây khói, chẳng đến nỗi áo não buồn thương, tay chân bủn rủn, cho nên nói phải làm sự quán như huyễn. Thế Tôn Đại Từ Bi còn lo chúng sanh chấp mê chẳng tỉnh, cho là hết thảy nhân sự gọi đó là huyễn. Thiệt là đúng như vậy. Thế nhưng nhớ đến thân thế mình rốt cuộc khó buông xuống nổi, vì ý của chúng sanh chỉ có thể lĩnh hội thế sự như huyễn, mà hãy còn nhận cái thế giới to lớn mênh mông này và cái sắc thân quý báu này là chân thật, cho nên buông bỏ xuống không được. Vì vậy Thế Tôn lại bảo chúng nó rằng: như bọt như bóng, như bọt là thí dụ thế giới, như bóng là thí dụ sắc thân. Vì có gì? Vì chỗ gọi là bọt là do nước bị gió thổi khích đảng mà thành ra, mà thế giới thì do hết thảy chúng sanh ở trong tánh hải nổi dậy gió vô minh tạo cộng nghiệp này mới kết thành, nên lấy như bọt thí dụ nó. Chỗ gọi là bóng là do ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sáng đèn soi chiếu mà hiện ra, mà sắc thân thì do tánh quang biến hiện ra, nên lấy như bóng thí dụ. Thế giới này, thân này đã cùng với bọt bóng cùng một duyên sanh, có thể thấy thân thể cũng cùng với bọt bóng cùng một hư vọng, há có thể mê làm chân thật ư? Hư không thế giới sắc thân hoàn toàn là do chỗ biến hiện của vọng tưởng của chúng sanh mờ mờ mịt mịt. Vọng tưởng vốn chẳng phải là chân thật, sanh diệt từng sát na, thì thân thể do nó biến hiện há có thể là chân thật ư? Người người đều biết bọt bóng nước là mỏng manh, rất dễ hòa diệt, biết đâu rằng thế giới cũng vậy. Chớ bảo là giang sơn lâu dài muôn thuở, trọn cả thế giới tuy chưa hòa diệt liền ngay, thế nhưng hang hốc biến làm gò núi, ruộng dâu biến ra biển xanh, lúc nào cũng nổi dậy sự biến hóa, đủ chứng minh lúc nào cũng ở trong sự thành hoại. Đây là sự việc xảy ra hàng năm, chỗ thường kinh nghiệm, nguyên chẳng phải là lời bàn tưởng tượng. Vả chăng Kinh Lăng Nghiêm lại nói: cái không sanh trong đại giác như biển một bọt nước nổi dậy, vi trần quốc hữu lậu đều nương cái không mà sanh, bọt nước diệt, cái không vốn không, huống chi lại chư tam hữu. Vi trần quốc hữu lậu, hữu lậu là tỏ rõ nó ắt hư hoại, vi trần là tỏ rõ nó đã rất nhỏ, tam hữu là tam giới. Đoạn kinh văn này là nói hư không mờ ám ở trong đại viên giác hải như một cái bọt trên biển, mà vi trần quốc độ lại là vật nương phụ vào bọt biển này. Lúc bọn biển diệt còn không có hư không mờ ám, huống chi tam giới ư? Hết thảy người học thường phải quán chiếu lý này: cái hư không chỗ mình nhận còn là tướng mờ mờ mịt mịt, còn là nhỏ nhít như bọt, huống chi thế giới, huống chi thân này đáng gì phải tính toán ư? Há có thể bỏ sót chân thật viên minh tánh hải bao gồm hư không, bao quát tam giới, mà nhận một cái bọt nước nổi lên nhỏ nhít mong manh thành hoại vô thường ư? Đến như bóng, nó giống như có, thực ra là không. Thân này cũng vậy, hư vọng hiện ra là có, mà thực ra là không. Thí dụ như bóng người trong gương, vì gương rõ chiếu thì hiện ra mập ốm dài ngắn không sai một mảy may nào. Thân này cũng vậy, vì tâm tạo nghiệp theo nghiệp mà hiện, sống lâu hay chết non, đẹp hay xấu, nhân quả khó tránh. Nam Nhạc Tư đại sư nói: tịnh tâm như tấm gương, phàm thánh như bóng trong gương. Đây là tỏ rõ sự có thể thấy thân này là vì tịnh tâm vốn đầy đủ tánh thấy, cũng như sự có thể thấy bóng nhân vì tánh chiếu rọi vốn đầy đủ của gương sáng, há có thể vì nó có thể thấy bèn nhận lầm là thật có. Và trong kiến tánh của tịnh tâm vốn không có thân này, chẳng qua là cái bóng mà kiến tánh phát hiện ra thôi. Cũng như trong tánh soi chiếu của gương sáng vốn không có cái bóng này, chẳng qua là cái bóng mà tánh chiếu rọi phát hiện ra mà thôi. Chỗ nói ở trên còn là lấy huyễn thân ngó vào tịnh tâm, hiểu rõ nó là bóng của tịnh tâm hiện ra. Nếu lấy ngay đường thể của huyễn thân ra nói lại cũng như bóng. Vì có gì? Vì trừ ngũ uẩn ra, rốt ráo không có đắc một cái gì. Vả lại cái sắc trong ngũ uẩn tức là tứ đại như bọt nổi, còn lại bốn uẩn thụ tưởng hành thức.